Đối với nhiếp luật nghi giới, Bồ Tát tại gia thọ năm giới và tám giới. Tám giới tức là giới bát quan trai, là giới Bồ Tát tại gia thọ. Bồ Tát xuất gia cần phải thọ 10 giới và giới cụ túc trong đó. Thập giới tức là 10 giới trong sa di luật nghi. Sa di luật nghi có 10 giới, 24 thiên oai nghi. Giới cụ túc là 250 giới tỳ kheo. Thọ rồi phải hành trì. Nhưng có thể hành trì giới tỳ kheo rất ít. Lời này không phải tôi nói, là Ngẫu Ích Đại Sư nói. Ngài là người thời nhà Minh. Đối với giới học, Ngài bỏ ra rất nhiều công phu. Đầu năm Dân Quốc, Đại sư Hoàng Nhất học theo Ngài. Đại sư Ngẫu Ích dạy chúng ta rằng, từ thời Nam Tống trở về sau, không còn tỳ kheo. Thọ tỳ kheo giới, hữu danh vô thực, vậy là danh tự tỳ kheo thực sự không có. Sau khi Đại sư Ngẫu Ích thọ tam đàn đại giới xong, Ngài liền xả giới tỳ kheo. Vì sao vậy? Vì không làm được, là giả. Truyền thọ cũng không phải thật. Vì sao vậy? Vì giới tỳ kheo ít nhất phải đủ 5 vị tỳ kheo chân tu truyền thọ mới có thể đắc giới. Người truyền giới không phải tỳ kheo thực thọ, vậy làm sao có thể đắc giới được? Thọ giới tỳ kheo, tự xưng tỳ kheo gọi là đại vọng ngữ, là gạt người. Không dám. Đại sư Ngẫu Ích xả giới tỳ kheo, tự xưng gì? Tự xưng là Sa Di Bồ Tát giới. Suốt đời Ngài xưng hô giới người khác, thân phận của tôi là Sa Di Bồ Tát giới. Nói cách khác, Ngài luôn hành trì giới Sa Di. Giới Bồ Tát Ngài nỗ lực học tập. Danh phù hợp với sự thật, không dám vượt khỏi giới hạn, không dám mạo xưng. Đệ tử của Ngài là Pháp Sư Thành Thời, là thị giả của Đại sư Ngẫu Ích. Cho nên chư vị biết rằng, lịch đại chư vị cao tăng tổ sư, đệ tử truyền pháp kế thừa, hầu như đều là thị giả. Vì sao vậy? Vì chỉ có thị giả là thân cận thầy mình nhất. Những gì trong cuộc sống hàng ngày họ đều học được. Người khác không có cơ hội này. Ơn đức của thầy đối với họ là nặng nhất. Cho nên, thị giả của Đại sư Liên Trì là Pháp sư Cổ Đức. Sau khi Đại sư Liên Trì viên tịch, những trước tác của sư như Liên Trì Đại sư Toàn Tập là sư biên tập, là sư xuất bản. Cũng như thế, sau khi đại sư Ngẫu Ích đã giảng sanh. Trước tác của đại sư Ngẫu Ích rất phong phú, toàn tập có hơn 20 cuốn bìa cứng. Đại sư Liên Trì chỉ có 4 cuốn. Thị giả của ngài là pháp sư Thành Thời, đứng ra biên tập, xuất bản. Đây là việc làm có công đức lớn. Không có họ, những tinh hoa của chi vị tổ sư không thể truyền thừa. Truyền nhân thật sự của đại sư là những người này. Những người này nhận ân đức thâm sâu của đại sư, cảm ơn bảo đức, là dùng phương pháp này. Cư sĩ tại gia, quý vị thị, như Hạ Liên Cư hội tập bộ kinh này, học trò của ông là Hoàng Niệm Tổ. Trong bài tựa, bộ chú giải này ông viết rất rõ ràng. Nghe theo lời dạy của thầy, viết bộ chú giải này. Thầy từng giảng kinh Vô Lượng Thọ, từng giảng, bản thân ông từng nghe. Ông nói khi ông nghe, có ghi chép rất nhiều. Đáng tiếc, trong cuộc đại cách mạng văn hóa đều bị đốt hết. Vì thế khi viết chú giải này, ông rất tiếc nuối, chỉ dựa vào ký ức của một chút ấn tượng trong đầu. Điều khó được, ông sưu tập được rất nhiều tài liệu tham khảo. Không dễ. Coi như chúng sanh thời mạt pháp vẫn còn phước báo. Nếu không làm được, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, vậy thì không thể đi vào Phật pháp. Ta có thể học tập, nhưng thế nào, chỉ là một vị học giả. Quý vị cũng có rất nhiều trước tác, như rất nhiều giáo thọ đại học hiện nay. Những người dạy môn triết học Phật giáo ở trường, họ rất khó đạt được thọ dụng chân thật của Phật pháp. Thầy Phương Đông Mỹ, nửa năm trước khi mất, phát tâm quy y Phật. Sư phụ quy y của thầy là Hòa Thượng Quảng Khâm. Thật khó được. Sau cùng thầy quy y theo Phật. Đối với Bồ Tát xuất gia, quý vị thầy 10 giới sa di và giới cụ túc rất quan trọng. Kinh Niết Bàn quyển 31 nói giới cũng là thê đắng của tất cả thiện pháp. Thê tức là cầu thang, lên lầu phải đi cầu thang. Đáng ở đây cũng có nghĩa là cầu thang, kê chân. Ngày nay chúng ta gọi là bậc tam cấp. Bậc này cao hơn bậc kia.
Bậc là gì?
Là nấc thang của tất cả thiện pháp. Tất cả thiện pháp như lên lầu. Muốn lên lầu cần phải có cầu thang. Nói cách khác, chúng ta muốn nâng cao cảnh giới của mình. Nương tựa duy nhất
chính là giới luật.
Lìa giới luật, ta dùng phương pháp gì để nâng cao cảnh giới? Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng, Bồ Tát có 51 cấp bậc. Thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. 50 bậc. Ở trên còn có đẳng giác, diệu giác. 52 cấp bậc. Này dựa vào điều gì để đi lên? Hoàn toàn dựa vào giới luật. Lời này, trước đây Đại sư Chương Gia đã dạy tôi. Vì tôi học Phật là đi vào bằng con đường học thuật. Hay nói cách khác là đi vào từ giải môn, chứ không phải từ hành môn. Theo thầy Phương nghiên cứu triết học, xem kinh Phật như một môn triết học vậy. Cho nên không có hành môn. Đại sư Chương Gia lo lắng, nhưng không còn cách nào khác. Nếu trực tiếp dạy tôi tiến tu từ giới luật, với trạng thái lúc đó, tôi sẽ không tiếp thu. Mà còn cho rằng như thế nào, đó là mê tín. Đồng thời sanh hiểu lầm nghiêm trọng đối với giới luật. Giới luật là gì? Giới luật là quy phạm cuộc sống. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặt ra từ 3.000 năm trước, là quy phạm cuộc sống của người Ấn Độ cổ. Chúng ta học Phật là phải trở về 3.000 năm trước, phải làm người Ấn Độ. Nói thế nào cũng không thông, tư tưởng tôi toàn là lý thuyết ngược ngạo. Đại sư Chương Gia rất khó khăn, nhưng Ngài có phương tiện thiện xảo. Mỗi lần tôi đến học với đại sư, ông nhất định, khi tôi ra về, ông nhất định đưa tôi ra cửa. Đưa tôi đến cửa, rồi nói một câu. Giới luật rất quan trọng. Chỉ nói một câu này. Câu này tôi nghe chắc cũng khoảng mấy mươi lần. Vì thế ấn tượng rất sâu đậm. Quý vị xem rất nhẹ nhàng, rất nhỏ nhẹ. Đại khái người khác không nghe thấy. Đại sư đưa tôi ra cửa. Hai thầy trò đi rất gần nhau. Khi đại sư giảng sanh, đặc biệt dựng lên một lò quả thiêu. Không phải chung với người khác, đặc biệt dựng lên một lò quả thiêu. Phật sống Cam Châu chủ trì lễ tang này. Sau khi quả hóa, chúng tôi ở tại chỗ quả tang. Nơi quả tang đại sư là một nơi rất đặc biệt, không phải nơi quả tang bình thường. Là sau giường của một ngôi chùa, che một cái lều. Phật sống Cam Châu ở trong liều đó khoảng 10 ngày. Tôi ở đó 3 ngày. Lúc đó tôi bận đi làm, xin nghỉ phép 3 ngày. Ở cạnh linh cữu của đại sư 3 ngày. Trong 3 ngày đó tôi luôn suy nghĩ. Tôi theo học với đại sư Chương Gia 3 năm. Ngài đã dạy tôi những gì? Ấn tượng sâu sắc nhất mà đại sư thường dạy tôi, giới lực rất quan trọng. Tôi nghiêm túc suy nghĩ. Vì sao đại sư nói câu này nhiều lần như vậy? Ông không hề miễn cưỡng tôi. Cuối cùng tôi cũng thông suốt. Pháp thế xuất thế gian không giống nhau. Lệ của pháp thế gian, đầu tiên tôi vốn xem nó như pháp thế gian, nhìn sai. Lệ của pháp thế gian, ba đời không giống nhau. Hạ thương chu. Nó như thế nào? Nó tùy theo thời đại, tùy theo tập quán sinh hoạt của con người mà sửa đổi, giống như hiến pháp của quốc gia. Cách vài năm phải cải sửa một lần, không sửa đổi sẽ không thích ứng, vì xã hội rất nhiều biến hóa. Phật là pháp xuất thế gian, phải siêu diệt luân hồi lục đạo, siêu diệt mười pháp giới. Nó không thể thay đổi là không ra được, không thể vượt thoát. Từ trên nền tảng này tôi khẳng định giới luật là pháp thánh hiền. Nếu muốn làm thánh hiền thánh nhân, nhất định phải làm đúng như vậy. Giới luật của Phật không phải là thứ bình thường, cho nên không thể chỉnh sửa. Vì thế mới khẳng định, giới luật không thể sửa đổi. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Nếu không y theo phương pháp này tu học, thì đó không phải là Phật pháp. Đó là gì? Thế gian gọi là Phật học. Đây là tôi nói. Học Phật và Phật học là hai việc khác nhau. Phật học, nghiên cứu kinh điển của Phật như một loại học thuật. Tôi nhập môn từ con đường này. Học Phật thì sao? Học Phật thì khác. Học Phật bắt đầu từ giới luật. Chưa học bộ kinh điển nào cũng không sao. Chỉ cần trì giới, chỉ cần niệm Phật là có thể giảng sanh. Lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Đây là học Phật. Phải phân biệt rõ ràng điều này, không muốn ra khỏi luân hồi lục đạo. Nghiên cứu Phật học, muốn thoát khỏi luân hồi lục đạo, muốn giảng sanh thế giới cực lạc, vậy phải nhất định học Phật, không học Phật không ra khỏi được. Học Phật cần phải nhớ, nếu không thực hành đệ tử quy và cảm ứng thiền, đó là giả học Phật, không phải thực học. Vì sao vậy? Vì không có nền tảng.